Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì người nói với các môn đệ rằng: Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Thưa anh chị em, trong bài trích sách giảng viên, cái câu kết mà chúng ta nghe ông Cô-hê-lét nói: phù vân, quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân cả. Ở đây có lẽ càng lớn tuổi bao nhiêu, có lẽ ta càng nghiệm thấy cái lời đó đúng bấy nhiêu, phải không? Khi mà còn trẻ, ta thấy còn nhiều mơ ước, còn nhiều hoài bão, và ta nghĩ rằng không bao giờ mà ta sợ phải mất đi những cái gì mà ta có được. Và ta cố gắng mọi thời giờ, mọi công sức, ta đạt được cái này, ta đạt được cái kia. Có thấy đó là phù vân không? Có thấy không? Trẻ có thấy điều đó là phù vân không?
Không.
Chắc không thấy. Không thấy phù vân đâu. Lúc đó là ta chỉ có những cái mơ ước, có những hoài bão, đạt được cái này rồi đạt được cái kia, rồi đạt được cái kia, vẫn cứ tiếp tục. Anh mở được một công ty, thấy làm ăn khá, mở thêm không?
Làm thêm
cái
nữa chứ.
Làm thêm cái nữa chứ, đúng không? Chị mở được cái shop, thấy làm ăn được, làm thêm cái nữa không?
Không.
Có chứ. Có những người nói không còn giờ để mà nghỉ ngơi, không còn giờ để ăn cơm. Thậm chí có người bảo không còn giờ để mà thở. Nếu không còn giờ để mà thở chắc chết rồi. Nhưng mà ý là muốn nói là có người ta cảm thấy rằng mình không thấy đó là phù vân đâu. Chỉ khi nào mới thấy đó là phù vân?
Khi nào tuổi về chiều.
Khi nào tuổi về chiều. Hoặc là khi nào mình thấy gần đất xa trời. Tuổi về chiều, gần đất xa trời. Hoặc là mình khi nào mình thấy sức khỏe nó không còn. Tuổi về chiều, gần đất xa trời, sức khỏe không còn. Gì nữa? Xuôi tay xuống. Gì nữa?
Buông xuôi luôn.
Buông xuôi, thất bại. Đang làm ăn khấm khá, tự nhiên rồi cuối cùng bạn bè nó phản mình, tiêu. Phải không? Đang làm ăn khấm khá, tự nhiên một cơn bão. Xong. Khi mà thấy những cái tai họa nó xảy đến, những cái thiên tai nó xảy đến, mình mới thấy đúng là phù vân. Có bao giờ chị nghĩ rằng cả cái cơ ngơi này của chị mà nó chìm ngập dưới nước không? Không bao giờ. Đúng không ạ? Có bao giờ chị nghĩ rằng cả cái cơ ngơi này bỗng chốc rồi một cái cơn lốc nó làm cái ào, nó cuốn. Chúng ta thấy được có những bao nhiêu tòa nhà nó cuốn. Cái bão mà nó cuốn. Đó. Thì mình mới thấy rằng rõ ràng phù vân. Cả một cái tòa nhà mà bao nhiêu là công trình nó chỉ làm trong chớp mắt tan hết, tất cả sự là phù vân. Thế thì khi mà nhìn thấy như vậy, ta mới thấy được rằng là cuộc sống ở trên trần gian này nó phù vân lắm. Nhưng mà trong cái phù vân ấy, Chúa vẫn mời gọi ta sống làm sao để chính trong cái phù vân ấy ta có được cái đời đời trong đó. Chính trong cái phù vân ấy mà ta có được cái đời đời trong đó. Đó mới là cái mục đích cuộc sống của ta. Chứ còn nếu mà nói tất cả là phù vân, vậy thôi đừng có làm ăn kinh doanh làm cái gì. Phù vân thôi đừng có buôn bán làm cái gì. Phù vân thôi đừng học hành làm cái gì. Phù vân thôi đừng có xây dựng làm cái gì. Không. Khi ta thấy rằng mọi cái đó là phù vân như vậy, mà mình không bám víu vào nó. Cái khó là cái mình không bám víu vào nó. Đúng không ạ? Cái khó là cái đó. Cái khó là mình có thể sẵn sàng buông bỏ ra nó. Khó là cái đó. Vì mình biết rằng con nắm mấy cuối cùng chết thì cũng phải nhắm mắt mà xuôi tay. Nhắm mắt và xuôi tay. Chứ thì ta nghe sách giảng viên nói: Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn và làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ. được rồi. Bạn thanh niên thì cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn, đúng hay sai? Đúng chứ ạ. À? Rồi làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ, được không ạ? Được chứ. Nếu mà tuổi trẻ mà biết vui hưởng tuổi xuân và làm cho tâm hồn mình được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ, quá là tuyệt vời, quả là tuyệt vời. Mà có nhiều người trẻ ngày hôm nay dường như là họ không biết vui hưởng tuổi xuân, và dường như là họ không làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ. Có nhiều người chưa gì đã lao vào trốn ăn chơi, lao vào trốn ăn chơi, chơi sớm quá, tâm hồn nó khô cằn luôn. Yêu sớm quá, rồi cùng đau khổ sớm quá, cùng thất vọng sớm quá, thất tình sớm quá, tan nát hết. Có nhiều người trẻ ngày hôm nay mình thấy là họ đã chôn vùi tuổi xuân của họ. Có những em ở Việt Nam, có những em mà nó mê game, nó mê chơi game đến mức độ mà nó ngồi suốt cả 48 tiếng, không ăn không ngủ suốt chơi game, trừ khi nó ra vệ sinh nó chơi tiếp. Nếu mà mẹ đi tìm được nó thì nó giống như là một ông lão, nó kinh khủng như vậy. Và có những bé gái mới 13, 14 cứ gặp mà nó sỏi đời quá sức, và nó mở miệng ra là nó nói toàn những cái lời chua cay, lời đắng đót thôi. Bắt đầu đường trần gian ai cũng đi qua gì đấy, ai chưa qua chưa phải là người. Đường trần gian, đường trần gian đầy ái nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Thế thì có những em tôi gặp nó đúng là đầy ải nhân gian, vì nó vào đời sớm quá, vào đời sớm quá. Khi bố mẹ nó chia tay nhau sớm rồi thì nó bất mãn gia đình, nó đi bụi đời. Có anh em nó 13 tuổi, hồi đó tôi đang giúp cho những may ấm lầm lỡ, thì hôm đó buổi tối em nó 13 tuổi, nó đến và nó nhất định nó đòi là nó phá cái thai đó, mà mới 13 tuổi. Thì hỏi tại sao mà phá thai, thì nó mới kể cuộc đời nó thế này thế khác, hết vào tay người này vào tay người kia, rồi bây giờ mang cái thai này. Rồi chúng tôi nói mãi, cuối cùng em ấy mới chấp nhận là đến cái mái ấm ấy ở. Và khi mà nghe cái cuộc đời của nó thì đúng là tuổi xuân nó không có gì để vui hưởng, và tâm hồn cũng không được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ, vì cái hoàn cảnh gia đình chẳng hạn, rồi vì cái môi trường chung quanh chẳng hạn, rồi vì chính em ấy cũng không được ai chăm sóc, không được ai giúp đỡ, cho nên lầm lỡ 13 tuổi đã mang thai. Và sau khi mà được chúng tôi chăm sóc trong máy ấm lầm lỡ, khi mà em ấy sinh ra đứa bé thì mới đầu thì nó cứ nhất định là nó phá, nhưng mà lúc mà nó sinh ra rồi bảo nó cho, nó không cho. Nó lạ là cái đó, nó bảo bây giờ thì con thấy rằng đây là con của con nên con không thể cho được. Mặc dù bảo là bây giờ nếu mà con nuôi nó thì lớn lên nó sống bằng cái gì, nó như thế nào, nó con có ăn thì con ăn, mà con chết thì con chết, chứ nhất định nó không cho. Thế thì mình mới thấy rằng có nhiều cái cuộc đời của những người trẻ ngày hôm nay ấy, họ không có còn được vui hưởng tuổi xuân, và cũng không có tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ. Đó là cái điều mà những người lớn ngày hôm nay mình nhìn vào con cái của mình thấy lo. Lo vì các em không có vui hưởng được tuổi xuân một cách bình an, và không có được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ. Có khi thì lao vào tù tội sớm quá do xì ke ma túy, có khi thì lao vào trộm cắp băng đảng. Và bây giờ thì mình thấy 13, 14, 15 tuổi phạm pháp nó nhiều quá. Và khi mà người ta thống kê cái số mà phá thai ấy, thì người ta thấy được là tới 50% là những em phá thai tuổi từ 13 cho đến 17 là 50%. Mà các em là không phải một lần mà tới 2-3 lần như vậy. Thì như thế thì làm sao mà còn thấy được vui hưởng tuổi xuân nữa. Vì thế mà cái điều quan trọng ngày hôm nay là làm sao cho trong gia đình, rồi từ trong gia đình cho các em cảm nghiệm được cái hạnh phúc từ ngay trong gia đình, cho vui hưởng cái tuổi xuân của mình ở trong gia đình. với cha mẹ, với anh em, với những người thân yêu. Mà cái điều đó bây giờ khó quá, phải không ạ? Khó quá. Tôi gặp gia đình nói thưa cha, giờ tụi con đâu có làm gì được. Hai vợ chồng làm neo, rồi có hai đứa con, vợ chồng. Rồi bây giờ đứa con nó không học hành, nó học không được, mà người mẹ cũng không biết sao mà dạy được nó. Thứ nhất là hai vợ chồng đi làm bận rộn quá, không bao giờ gần gũi con. Thứ hai là bây giờ dạy thì tiếng Anh thì không giỏi, tiếng Mỹ thì không rành, không có tiếng Việt, mà tiếng Việt nói con nó không hiểu. Rồi trường nó dạy như thế nào mình chẳng biết, kèm cặp nó làm sao. Cho nên là đứa bé nó lớn lên, nó không có được sự quan tâm đúng đắn của bố mẹ. Được. Đến cái tuổi 13, rồi đến tuổi 15, tuổi trẻ nó càng lớn lên thì càng cảm thấy là nặng nề, không có vừa được tuổi xuân. Và lời Chúa nói tiếp, cứ chiều trong những ngày còn trẻ, cứ chiều theo ước muốn của lòng mình và những gì mắt mình ưa thích. Nhưng bạn phải biết rằng về tất cả những điều đó, Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra mà xét xử. Có những người trẻ ngày hôm nay nói, tôi cứ chiều theo ước muốn của tôi và tôi cứ làm những gì mà tôi ưa thích. Nhưng mà đừng quên lời Chúa ngày hôm nay nói, bạn phải biết rằng về tất cả những điều đó, Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra mà xét xử. Chứ không phải tôi muốn làm gì tôi làm, tôi thích thì tôi làm, tôi không thích thì tôi không làm. Rồi tôi cứ chiều theo những cái ước muốn của lòng mình và làm những gì mình thích. Không có phân biệt được điều đó là đúng hay là điều sai. Không phân biệt điều đó là nên hay không nên. Có khi cả những người đã lớn rồi mà vẫn còn chưa đủ chín chắn để mà biết được cái điều nào mình nên làm, mình không nên làm. Cái điều nào mình nên tránh, cái điều nào mình nên theo. Cứ làm theo cái cảm xúc, cái cảm tính của mình. Khi tôi thích thì tôi cứ vậy mà tôi làm, và tôi không thích thì tôi không làm. Và có khi cái thích của tôi lại làm hại cho những người khác, cái thích của tôi lại làm thiệt thòi cho người khác. Hay là cái muốn của tôi, đó là cái muốn của cá nhân tôi, và cái muốn ấy chưa chắc là cái muốn đúng, mà tôi cứ làm. Thì lời Chúa nói, bạn cứ làm đi. Nhưng mà bạn phải nhớ một điều, đó là bạn sẽ bị Thiên Chúa gọi ra mà xét xử, và phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về cái quyết định ấy, về cái điều bạn muốn, về cái điều bạn thích, về cái điều bạn mà làm theo những cái muốn, cái thích của mình mà không còn đủ lý trí để phân biệt đúng sai, nên hay không nên. Và nhất là tôi làm cái điều đấy có đúng thánh ý của Chúa hay không, hay là đó là chỉ là cái ý của tôi mà thôi. Tôi phải trả lẽ trước mặt Chúa. Còn quyết định điều đó là động cơ nào thúc đẩy con quyết định cái điều đó. Con muốn cái điều đó, con thích cái điều đó, động cơ nào mà con muốn, con thích cái điều đó. Con phải trả lẽ trước mặt Chúa về những cái điều mà con muốn, con thích và con quyết định. Nhất là khi mà mình có trách nhiệm nào đó. Không đơn giản đâu. Không phải khi mà tôi có quyền hành, khi mà tôi có chức vụ và tôi toàn quyền sinh sát trong tay, tôi muốn làm gì thì tôi làm, tôi muốn nói gì thì tôi nói, tôi muốn hành xử sao thì tôi hành xử. Đừng quên một điều, thì bạn cứ làm đi. Kinh Thánh nói Chúa cho bạn có cái tự do, và bạn phải chịu trách nhiệm về cái tự do đó. Người trẻ thích tự do mà. Tôi muốn làm thì tôi làm, được. Nhưng mà đừng quên rằng tự do thì đi kèm với trách nhiệm. Tự do đi kèm với trách nhiệm. Cho nên Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử. Hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn, khử trừ đớn đau khỏi thân xác, vì tuổi trẻ đầu xanh đều là phù vân cả. Vậy mà cái điều để giúp cho mình được hạnh phúc, đó là đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn, khử trừ đớn đau khỏi thân xác. Những cái sầu não trong tâm hồn nó sẽ dễ làm cho thân xác mình ốm đau bệnh tật, đúng không ạ? Hai cái đó nó ảnh hưởng trên nhau mạnh lắm. Khi mà tâm hồn mình có những cái sầu não thì nó sẽ ảnh hưởng trên thân xác của mình, nó sẽ dễ ốm đau bệnh tật, héo hon. Còn tâm hồn mình bình an hạnh phúc thì nó sẽ làm cho thân xác của mình nó được khỏe mạnh, nó được có tràn đầy sức sống, tràn đầy nhựa sống hơn. Cho nên ngay từ lúc còn trẻ, hãy khử trừ khỏi tâm hồn mình những cái sầu não. Mà dường như ta khoái ôm cái sầu não đó vào thì phải. Tự nhiên mình ôm vào à? Khi mình tức ai chẳng hạn thì mình ôm cái sầu não vào trong mình đúng không? Tôi gặp thấy chị tôi phát ghét. Chị chả biết gì cả mà tôi nhìn thấy mặt chị là tôi phát ghét rồi. Khi mà tôi phát ghét chị là tôi ôm cái sầu não vào trong tôi. Phải không? Chị thì cứ vui vẻ. Tại cha ghét con thì chuyện của cha thôi. Con đâu có làm gì cha đâu mà cha ghét. Tôi nhìn mặt chị tôi ghét rồi. Tôi không muốn cho chị vào ca đoàn. Không được. Không muốn cho chị vào ban giáo lý viên. Không muốn. Con có lỗi gì không? Con chị... Tôi chưa thấy cái lỗi gì mà cụ thể, nhưng mà nhìn là không cứ được. Thì tự tôi ôm cái sầu não vào trong tôi. Phải không? Tại vì khi mà tôi giận ai, khi mà tôi ghét ai, chưa cần biết là người đó có đáng ghét, đáng giận hay không, đáng tội hay không. Nhưng mà khi tôi giận, tôi ghét thì tôi đã ôm cái sầu não đó vào trong tâm hồn tôi rồi. Ngồi tôi phải nghĩ kế, phải loại nó ra. Ngồi tôi phải nghĩ kế, tôi trừ nó ra. Trong khi đó nó cứ vô tư hồn nhiên, đêm nó ngủ thoải mái. Còn tôi thì thao thức đêm này không biết là bao. Thao thức để mà tìm cách mà hại người ta. Thao thức để tìm cách mà trừ người ta. Cho nên tự mình ôm lấy sầu não vào trong tâm hồn mình. Và lúc đó mình không có khử trừ những cái đau đớn khỏi thân xác mình. Và Kinh Thánh nói ngay chúng ta biết rằng, vì tuổi trẻ đầu xanh cũng đều là phù vân cả. Ngay cả tuổi trẻ đầu xanh cũng là phù vân. Chứ đừng có nói là lúc mà anh bảo là xế chiều, lúc mà về già mới là phù vân. Không. Nay chị nhiều. Nay nhiều. Nay 52. Hôm nay đây có người nào trẻ hơn không? Nay nhiều?
42.
52, 42. Có biết chắc ai đi trước ai không? Ông này 62. 66 rồi. Chẳng biết ai đi trước ai, đúng không ạ? Có chắc rằng là đầu xanh này không là phù vân không? Mà có chắc là đầu bạc là phù vân sớm chưa? Chưa. Cho nên là ngay cả tuổi trẻ đầu xanh cũng đều là phù vân cả. Vậy thì giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ đấng đã dựng nên mình. Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới. Đừng chờ cho năm tháng qua đi. Những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói, tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả. Đừng có chờ đợi. Nhưng mà ngay còn lúc tuổi trẻ thì hãy tưởng nhớ đấng đã dựng nên mình. Mình hãy đón nhận Thiên Chúa, đấng đã dựng nên tôi, đấng đã yêu thương tôi, đấng đã trao ban con một của Ngài cho tôi, đấng đã hiến mạng sống cho tôi ngay lúc tôi còn là tội nhân. Thì ngay từ lúc còn trẻ hãy tưởng nhớ đấng đã dựng nên mình. Có nhiều người trẻ ngày hôm nay họ sống như là những người vô thần, đúng không? Rất nhiều người trẻ ngày hôm nay họ sống như những người vô thần. Có nghĩa là họ nghĩ rằng đi lễ đi lại làm cái gì. Họ bảo là đạo tại tâm. Nhưng mà thực sự rằng tâm họ có đạo hay không mình không biết được. Đạo tại tâm thường là bây giờ người ta hay viện lý do là đạo tại tâm để mà biện minh cho việc không đi tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật, không cầu nguyện, không lần hạt, không đọc kinh sớm tối gì cả, phải không? Vì họ chỉ nói rằng đạo tại tâm, nhưng mà thực sự tâm họ có đạo hay không, họ có tưởng nhớ đấng đã tạo thành nên họ hay không, hơi khó. Vì lúc đó tâm họ còn đang chứa đầy những tham vọng, những ảo ảnh, rồi những ham muốn, những toan tính đầy hết trong tâm họ rồi, còn đâu mà đạo, đâu nữa mà bảo là đạo tại tâm, phải không? Vì nếu mà tâm họ có đạo thì họ sẽ trào ra bên ngoài. Nếu bảo rằng đạo tại tâm, tâm có đạo thì phải trào ra bên ngoài chứ. Hai người yêu nhau, đố bảo ngồi gần bên nhau mà không cầm tay nhau. Yêu tại tâm thôi, không cầm tay nhau. Hai người thương nhau mà ngồi không ôm nhau, không tặng nhau một nụ hôn, có không? Không. Khi mà tình yêu thực sự thì nó phải trào ra chứ. Hết nhắn tin, hết điện thoại, hết email và gặp nhau. Ui, nhắn tin nhớ bạn lắm, bạn ơi, nhắm em ơi, không đến đi, nhớ đi. Đến đi gặp nhau, yêu tại tâm. Đứng yên, không có bắt tay, không ôm hôn, không chào, không mỉm cười. Yêu tại tâm được không? Không, không thể nào nói được như thế đâu được. Cho nên có rất nhiều người ngày hôm nay lúc nào cũng đạo tại tâm, cho nên là miễn trước cho mình khỏi phải đi lễ nhà thờ, khỏi phải đi giữ ngày Chủ nhật, khỏi phải đi xưng tội, khỏi phải rước lễ, khỏi phải đọc kinh, khỏi phải cầu nguyện gì cả. Coi chừng Chúa nói lời Chúa ngày hôm nay: giữa tuổi thanh xuân bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình, đừng chờ đến ngày tai ương ập tới, đừng chờ cho những tháng năm qua đi, những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả. Đừng có chờ cho đến lúc mà tai ương ập đến, những lúc mà mất hết tất cả rồi mới lại đến khấn khứa xin chữa lành, xin ơn thế này thế kia. Lúc mà mình làm ăn khấm khá, mình có nghĩ đến rằng đây là Chúa ban cho mình hay không, đúng không ạ? Mà nếu nghĩ rằng Chúa ban cho mình thì mình phải biết sử dụng ơn Chúa ban như thế nào chứ. Chứ đâu phải chỉ cứ làm những gì mình thích, chỉ làm những gì mình muốn, mà phải làm những gì Thiên Chúa muốn. Nếu tôi có của cải vật chất thì lúc đó tôi phải sử dụng của cải đó theo ý của Chúa muốn, thì lúc đó tâm tôi mới được hạnh phúc, lòng tôi mới được an vui. Còn nếu mà tôi cứ làm theo những gì tôi muốn thì cứ làm đi, nhưng mà đừng quên rằng Thiên Chúa sẽ xét xử ta về cái điều đó. Đừng quên, có tự do thì phải đi với trách nhiệm. Vậy thì trong tuổi xuân này mình hãy tưởng nhớ đến Thiên Chúa để mà tạ ơn Ngài, mà làm theo lời của Ngài hơn là chờ đến ngày tai ương ập đến. Hay là phải chờ đến lúc mà ông liệt đó thì ông mới đi cầu nguyện, vì ông có thể lái xe được đến nhà thờ, ông không lái. Hay là chờ lúc mà người ta đem xe lăn, người ta chở ông đến, ông mới đến nhà thờ, đúng không? Cái lúc tai ương ập đến, lúc bây đó mình mới cầu nguyện, lúc đó mới khấn, mới xin. Đừng chờ đến ngày đó, nhưng mà ngay lúc này đây, bây giờ đây, Chúa còn ban cho ta còn hơi thở, còn sức sống, còn tất cả những điều kiện đang có, thì hãy tạ ơn Chúa vì những gì Chúa đã ban cho mình, và sử dụng những điều đó theo thánh ý của Chúa, để rồi ta không phải hối tiếc mà nói rằng tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả. Có những người suốt cuộc đời chẳng bao giờ có được niềm vui nào, cứ lo làm kiếm tiền, hết tiền này rồi đến tiền kia, hết xưởng này đến xưởng kia. Có những người thì cứ lo hết tìm cô này đến cô nọ, cô này chưa xong rồi tìm cô khác. Có những người thì lo học hết bằng cấp này đến bằng cấp nọ, bằng cấp này đến bằng cấp kia. Có những người thì lo hết tìm chức vụ này đến tìm chức vụ nọ, chức vụ này chức vụ kia, mà không bao giờ cảm thấy được có một cái niềm vui thực sự nào cả. Phải không thưa anh chị em? Chúng ta có nghiệm thấy chuyện đó không ạ? Cho nên nhiều khi tôi nhìn thấy họ, tôi thấy tội nghiệp họ thật đấy. Thấy thương họ ghê. Họ than thở, trời con buồn quá, con khổ quá. Mà thấy họ không còn thiếu cái gì mà mở miệng ra là con buồn, con khổ, con chán. Vì tất cả những cái đó nó không đem lại cho họ niềm vui nào cả, thưa anh chị em. Tôi nói bán đi, buông bỏ đi, rồi sẽ bình an, sẽ vui hạnh phúc. Có người làm chuyện đó, hai tiệm nail bán luôn. Và bây giờ thưa cha con thấy nhẹ nhàng, đi đâu con cũng đi được, đi cầu nguyện ở đâu cũng đi được, đi hành hương đâu cũng đi được, đi lễ đâu cũng đi được. Lúc trước là mỗi lần đi là lo rồi, thợ đó đến hay không, rồi cửa tiệm nó mở hay không, đóng nó như thế nào. Con thấy ngày cũng ăn mấy bữa, ba bữa, đêm ngủ mấy giường. Có người tôi vô, có một mình mà tới ba phòng, ba giường. Bảo sao đây, thưa cha, 24/7 một phòng, 3/7 một phòng, Chúa nhận phòng. Khổ quá, quá là khổ, quá là buồn, quá là chán. Mà cứ phải như vậy mới được, vì không như vậy thì lại cảm thấy là thua em, kém chị thì lại không chịu được. Cho nên là suốt thời gian ấy chẳng bao giờ mà cảm thấy được hạnh phúc nào cả. Bỗng ra ngã tư, tối đêm khuya đi lễ, làm lễ về, ra ngã tư thấy cái anh xích lô, anh ngồi trên xích lô chờ khách, khuya rồi, 11-12 giờ, anh ngồi trên cái xích lô, anh ngủ rất là ngon lành, ngáy khò khò. Nhìn sang bên kia thấy một cái bà ấy ở dưới một cái túp lều bán mấy tấm vé số với lại mấy cái sô-cô-la với lại gì đó, bà nằm ở dưới ngủ rất ngon lành. Trong khi đó cái người mà ba phòng ba giường nằm hết giường này đến giường kia, hết phòng này đến phòng kia, vẫn không thấy được một giấc ngủ an lành bao giờ. Ta thấy, cho nên Chúa nói với ta là đừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng, mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm, và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt. Ngày ấy người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy, chàng trai vạm vỡ phải khòm lưng, các cô say bột không còn say tiếp vì không đủ người say, các bà nhìn qua cửa sổ chỉ nhìn thấy lờ mờ. Ngày ấy cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại, tiếng cối say bột từ từ nhỏ đi, người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót, và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh. Ngày ấy đường hơi dốc cũng làm người ta sợ, chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng. Ngày ấy hoa hạnh nở ra trắng xóa, loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề, trái bạch hoa hết còn hương vị, bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu, bên đường đầy những người khóc than ai oán. Ngày ấy, ngày ấy, ngày ấy, cái ngày ấy sẽ đến, chắc chắn nó sẽ đến thôi. Đừng chờ đến cái ngày ấy rồi mới hối tiếc, rồi mới hối hận, rồi mới ăn năn. Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi. Cho nên Chúa nói với Faustina rằng đây là thời gian của lòng thương xót trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Đến giờ công thẳng của Chúa ra tay, đến cái ngày ấy rồi đó, thì không còn cái cơ hội, không còn cái cơ may nào đó để ta được đón nhận lòng thương xót đâu. Lúc đó là sự công thẳng. Còn bây giờ là thời gian mà Chúa đợi chờ, Chúa kiên nhẫn đợi chờ, để cho cái ngày ấy mà xảy đến thì con người ta không phải khóc lóc, không phải than van, không phải nghe được rằng là con người tiến đến nơi ở ngàn thu, bên đường đầy những người khóc than ai oán. Đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ, vò nước bể ngay tại hồ chứa nước, ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu. Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở người đã ban cho mình. Đừng chờ đến ngày ấy, ngày mà bụi đất phải trở về với bụi đất, ngày mà chúng ta gọi là chút hơi thở cuối cùng, tức là ta trả lại hơi thở này cho Thiên Chúa, là đấng đã ban cho ta hơi thở này, trả lại hơi thở cho Thiên Chúa để trở về với Thiên Chúa, trở về nơi mình đã phát xuất ra, trở về trong cung lòng của Thiên Chúa, trở về để được hưởng hạnh phúc với Chúa. Hãy chờ là chờ ngày ấy, có đợi là đợi ngày ấy, ngày mà ta chút hơi thở, ta trả lại hơi thở cho Thiên Chúa, là đấng đã ban hơi thở cho mình để ta được ở trong cung lòng của Thiên Chúa. Chứ không phải ngày ấy là ngày ta trả lại hơi thở cho Thiên Chúa để rồi ta phải vào nơi khóc lóc nghiến răng đời đời kiếp kiếp. Chắc chắn là phải đến cái ngày ấy. Và cái ngày ấy như thế nào tùy mỗi người chúng ta quyết định lựa chọn ngay từ hôm nay. Cái ngày ấy sẽ đến với cá nhân mỗi người, cái ngày ấy sẽ đến với toàn thể nhân loại này, trong ngày phán xét riêng, ngày tận thế chung của cả thế giới, cả nhân loại. Mà bây giờ Chúa đang kiên nhẫn đợi chờ. Tối hôm qua chúng tôi đi ăn cơm tối, ngồi với cha già, với mấy anh em thanh niên. Có nhiều anh em thanh niên bức xúc vì nghe cái chuyện này, nghe cái chuyện kia, thấy nó không chịu được. Tại sao mà người ta lại xử sự như vậy? Tại sao người ta lại làm như thế? Tại sao mà người ấy là một bậc vị vọng như vậy mà lại có cách hành xử của một người là
thiển cận
như vậy? Rồi tại sao rồi ngày hôm nay bao nhiêu những cái sự dữ nó cứ vẫn xảy ra? Tại sao mà những người lành thì cứ bị thiệt thòi, mà tại sao những người ác thì cứ được những cái điều này thăng quan tiến chức ảo ảo thế này thế khác? Anh em họ bức xúc dữ lắm. Thì vị cha già đó cứ ngồi lắng nghe và cuối cùng nói như thế này: con à, bây giờ Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ để cho lúa và cỏ lùng cùng lớn lên. Chúng ta còn nhớ dụ ngôn người làm vườn tức quá bảo ông chủ ơi, ông cho tôi diệt sạch cái đám cỏ lùng này đi, để nó ngứa mắt quá, để nó phá hết đám lúa. Lúa không mọc lên được, người lành không ngóc đầu lên được, vì cái thằng ác nó dữ quá, nó đè đầu đè cổ, nó chấn áp quá. Rồi xin ông chủ cho tôi diệt đám cỏ lùng này đi. Ông chủ cho không?
Không.
Con ơi, hãy ráng đi, đợi đến ngày mùa đi. Sao đợi đến ngày mùa được? Không chịu được. Bây giờ lỡ mà bây giờ con diệt cỏ lùng thì có thể con nhổ luôn cả lúa tốt thì sao? Cho nên thôi, kiên nhẫn đợi chờ. Và chắc chắn đến cái ngày gặt đó thì người ta sẽ nhổ cả lúa và cỏ lùng. Cái điều quan trọng là lúa tốt thì đem vào kho lẫm, mà cỏ lùng ấy thì phải bỏ vào lửa đời đời. Không chạy đi đâu được, không chạy đi đâu được. Faustina nói rằng tôi đã được Chúa cho xuống hỏa ngục cho một thị kiến, và thấy rằng ở hỏa ngục ấy phần lớn là những người không tin có hỏa ngục, cho nên họ đang ở đó. Và Chúa nói Faustina rằng ta không bao giờ bắt một ai phải trầm luôn trong hỏa ngục trừ phi chính họ muốn như thế. Cho nên cha nói thôi anh ạ, kiên nhẫn đợi chờ. Chúa cũng đã kiên nhẫn, Chúa cũng đợi chờ để cho lúa và cỏ lùng cùng lớn lên. Và đến ngày gặt, lúc đó mỗi người phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về những gì mình đã nghĩ, đã nói, đã làm với mình, với anh chị em. Không chạy đi đâu thoát đâu. Ở đây lời Chúa cũng nói, anh cứ nghĩ đi, anh cứ làm đi những gì anh muốn, anh thích đi, nhưng mà anh đừng quên rằng anh sẽ phải đưa ra trước Thiên Chúa để được hoặc là bị Ngài xét xử. Và cái hạnh phúc đời đời được quyết định từ đời này, do mỗi người chúng ta tự mình quyết định lấy cuộc sống đời đời của mình. Đừng nói rằng Thiên Chúa định cho tôi phải xuống hỏa ngục. Thiên Chúa tiền định cho ta được cứu độ, đó là ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn đời đời của Thiên Chúa là muốn cho con người ta được hạnh phúc, muốn cho con người ta được bình an, muốn cho con người ta được cứu độ và hạnh phúc ấy ngay từ đời này nữa kìa. Nhưng mà con người làm khổ lẫn nhau, con người làm cho con người không được hạnh phúc, con người chà đạp lẫn nhau, con người xử với nhau không tình không nghĩa, cho nên làm cho con người phải khổ. Nhưng mà đó không phải là ý muốn của Thiên Chúa. Cho nên nếu ta đi ngược với ý muốn của Thiên Chúa thì ta phải chịu trách nhiệm về cái việc làm của mình. Mấy anh nghe xong vị cha già nói gật đầu, thưa cha, giờ con đã hiểu. Và tôi ngồi tôi suy nghĩ, lạy Chúa, Chúa kiên nhẫn thật đấy chứ, Chúa chịu đựng con thật đấy chứ, vì nhiều lúc chính con cũng là cỏ lùng đây này. Nhiều lúc trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động của con cũng xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến anh em. Mà nếu Chúa xử với con như là con muốn Chúa xử với người khác thì chính con là người bị Chúa nhổ đi trước rồi. Chính con là người bị Chúa nhổ đi trước rồi. Cho nên Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ con để ngày hôm nay con nhận ra được tình thương của Chúa, lòng thương xót của Chúa. Con chỉ xin Chúa xót thương con và cho con biết xót thương anh em mình thôi, để cho cỏ lùng ấy trở thành lúa tốt. Chính cuộc sống của mình như thế nào đó để biến đổi những người dữ, biến đổi những kẻ ác trở thành người hiền, người lành. Đó là nhiệm vụ mỗi người chúng ta, đó là làm việc loan báo tin mừng, làm chứng cho tin mừng là như vậy. Anh cứ xử với tôi đi, tùy anh. Anh xử như thế nào đó là chuyện của anh, nhưng mà lòng của tôi vẫn một lòng yêu thương anh, vẫn một lòng tha thứ cho anh, vẫn nhẫn nhục, vẫn chịu đựng để cho anh làm cỏ lùng, anh lấn át cái lúa tốt. Nhưng mà lúa tốt ấy, cái hạt giống ấy, anh có dập thế nào thì dập, cái mầm nó không nát được đâu. Nó vì nó đã ở đâu? Nó nằm ở đâu rồi? Nằm ở đâu? Nằm trong lòng đất rồi, nằm trong trái tim của Chúa rồi. Mình đã nằm trong lòng đất thì còn chỗ nào đâu mà dập mà nát thế này, phải không? Nằm trong lòng đất là đến tận bùn đen rồi còn gì nữa. Còn anh cứ ngóc ngóc lên nó dập, ngóc ngóc lên nó dập, ngóc ngóc lên nó dập. Còn thôi, đã dập thôi, chui luôn xuống đất rồi, không còn cái chỗ nào để anh đánh nữa. anh đánh đến tận cùng bùn đen rồi, đúng không? Nó đạp mình đạp người khác đến tận cùng bùn đen này, chị còn muốn đạp nữa không? Muốn đạp nữa không?
Đạp chết luôn đi xem.
Đúng rồi, anh đạp cái sợi bẩn chân anh. Tôi nằm xuống bùn đen thì người ta sẽ né, vì lúc đó người ta sợ bẩn chân, người ta sẽ không đạp nữa, phải không? Thôi thì mình cứ hạ xuống tận bùn đen đi, nhóc lên chi cho nó đạp. Và như vậy, và như vậy chính cái bùn đen ấy nó lại làm cho
tươi tốt,
tươi tốt. Những hạt khác sanh lên những hạt khác, hạnh phúc không? Cho nên những đau khổ của mình nó có giá trị như vậy. Đức Giê-xu nói về cái đau khổ đó đó, nhưng mà các tông đồ lại không hiểu. Các tông đồ không hiểu vì họ còn đang bỡ ngỡ về những việc Đức Giê-xu làm trong bài tin mừng hôm nay. Họ bỡ ngỡ về việc mà Đức Giê-xu vừa chữa lành cho một em bị câm điếc, về những việc, những phép lạ Chúa làm. Thì họ nghĩ rằng Chúa như vậy là phải ngon lắm rồi, Chúa vậy là phải vinh quang rồi, và như vậy là anh em mình sắp có chỗ đứng rồi, bên trái bên phải rồi, sắp được một người làm quan, cả họ được nhờ rồi. Còn đang bỡ ngỡ về những điều đó thì Đức Giê-xu lại nói với các môn đệ rằng: phần anh em hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Và Chúa cũng nói ngày hôm nay với từng người chúng ta, với ông, với anh, với chị, với em và với chính bản thân tôi: hãy lắng nghe cho rõ từng lời sau đây, con người sắp bị nộp vào tay người đời. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Con người là ai? Là Chúa Giê-xu. Mà tại sao Chúa lại phải bị nộp vào tay người đời? Vì đó là thánh ý của Thiên Chúa Cha. Thánh ý Chúa Cha muốn cho con của mình chịu đau khổ như vậy để thể hiện tình yêu thương với con người. Chúng có thể cứu độ con người bằng cách là diệt hết cái đám tội lỗi này đi được không?
Được,
được chứ. Rồi dựng lên một đám người mới được không?
Được,
được chứ. Nhưng mà như vậy thì không còn là Thiên Chúa nữa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên tình yêu mà Thiên Chúa chấp nhận bị nộp vào tay người đời. Các tông đồ hiểu không? Không hiểu. Mà dám hỏi không? Không dám hỏi. Mà vẫn có đi theo Chúa không?
Vẫn
đi theo. Không hiểu, không dám hỏi mà vẫn đi theo. Ngày hôm nay giống như mấy anh hôm qua, tối hôm qua ngồi ăn ấy. Tại sao như vậy, tại sao như vậy, tại sao con người lại phải bị nộp vào tay người đời? Tại sao con người lại bị nộp vào tay người đời? Hỏi. Còn các tông đồ không hiểu mà không dám hỏi, vì không hiểu nổi. Tại sao thầy mình vừa mới làm phép lạ lớn lao như thế, quyền năng như thế, mà sao lại bị người đời, phải nộp vào tay người đời là sao? Không hiểu. Nhưng mà không dám hỏi. Có hỏi cũng chưa hiểu được. Vì khi nào Thánh Thần ban xuống lúc đó các ông mới hiểu. Đúng nhớ không? Thầy còn nhiều điều để nói với các con, nhưng mà bây giờ các con không lãnh hội được. Vì khi nào mà Thánh Thần xuống thì các con sẽ hiểu tất cả những gì thầy đã nói với các con. Và khi hiểu rồi thì các ông mới sống được cái điều ấy. Nhưng mà hôm nay các tông đồ không hiểu, không dám hỏi, nhưng mà vẫn đi theo Đức Giê-xu. Phần các con có bỏ thầy không? Bỏ ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi, trầm trùng sông nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trong chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắc tương lai mịt mờ mà vẫn đi theo, đó là tín thác đấy. Đó là lời kinh mà Chúa Giê-xu nói Phô-xê-na hãy cầu nguyện: lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Con vẫn tin tưởng và con phó thác cuộc đời con cho Chúa, dẫu con không hiểu như thế nào, mà con cũng chẳng dám hỏi, mà hỏi Chúa cũng chẳng nói. Đúng không? Có nhiều lần mình cầu nguyện cho Chúa, lạy Chúa, tại sao con lại phải chịu cái sự khó như thế này? Tại sao con lại bị người ta đối xử như thế này? Chúa cứ im lặng như vậy và cứ nhìn đến thập giá của Chúa để mà tìm cái câu trả lời. Nhìn đến thập giá tìm câu trả lời. Chúa hỏi: tại sao cha bị nó đánh như thế này? Tại sao cha bị nó lột trần chuồng như thế này? Tại sao cha bị treo trên thập giá thêm như thế này? Chỉ vì đó là thánh ý của cha. Vậy thì điều mà con đang thắc mắc, điều mà con đang muốn tìm hiểu đó, thì con chỉ như Đức Maria: này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng, tôi xin vâng, và tôi tin rằng mọi điều Thiên Chúa phán sẽ được thực hiện. Nhiều lúc tôi một mình ở trong nhà nguyện, nhìn lên thập giá Chúa, vậy Chúa tại sao lại như thế hả Chúa? Chúa cũng chẳng trả lời. Vậy Chúa tại sao lại xảy ra như vậy hả Chúa? Chúa cũng làm thinh. Vậy Chúa rồi bây giờ nó sẽ như thế nào hả Chúa? Chúa cũng im luôn. Quá khứ xảy ra cũng chẳng biết tìm được câu trả lời, còn bây giờ như thế nào cũng chẳng biết ra sao, và tương lai nó như thế nào. Chúa bảo: hãy đợi đấy, hãy đợi đấy. Mình thì mình muốn là muốn giải quyết cho nó xong, đúng không? Nhanh gọn lẹ, tiêu diệt nhanh. Mình chỉ muốn là cái chuyện đó phải biết được nó như thế nào, rồi bây giờ nó ra sao, rồi tương lai nó như thế nào. Con theo Chúa thì con phải có cái gì bảo đảm như vậy chứ. Chúa chơi gì kỳ quá. Quá khứ thì Chúa đã không giải thích, hiện tại Chúa cũng làm cho con mờ mịt, tương lai Chúa càng còn thấy đen tối hơn, đường xa tắp, tương lai mịt mù. Nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ ngài con đi với ai? Nhưng cái ông không hiểu lời đó, vì đối với ông lời đó còn bí ẩn, đến nỗi cái ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng cái ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy, không nhận ra được ý nghĩa. Mỗi người chúng ta cũng muốn đi tìm cái ý nghĩa của đau khổ. Mỗi người chúng ta đi tìm ý nghĩa của thập giá, ý nghĩa của cái sự tại sao cái sự dữ, sự ác này nó cứ xảy ra như thế. Tại sao ở nơi thánh thiêng này mà vẫn còn có sự dữ nó len lỏi? Tại sao nơi những con người được thánh hiến này mà lại có cách ứng xử như thế? Tại sao trong cộng đồng những con người đạo đức siêng năng cầu nguyện sốt sáng như thế này mà tại sao vẫn có những cái mầm mống của sự dữ nó len lỏi ở đâu đó, nó quậy, nó phá? Chúa không cho ta câu trả lời đâu. Vì nếu mà cho được câu trả lời, ta còn cần phải tín thác nữa không? Đâu cần. Tín thác là lạy Chúa, con tin tưởng vào Chúa, con phó thác vào Chúa, mặc dù con không hiểu như các tông đồ, mà con vẫn cứ đi theo Chúa. Đó là tín thác. Và Chúa nói rằng đó là điều đẹp lòng Chúa nhất. Chúa nói Faustina rằng tất cả những tội lỗi của con trong quá khứ, dù nặng nề đến thế nào đi nữa, cha cũng tha thứ hết cho con. Nhưng mà điều làm cha buồn lòng nhất là ngay lúc này đây con không còn tín thác vào cha nữa. Cái đó là cái nặng nề nhất đối với Chúa. Còn tội của ta con nặng nề đến thế nào đi nữa thì lòng thương xót của Chúa cũng tha. Nhưng mà điều làm lòng Chúa buồn lòng nhất đó là hiện lúc này đây con không còn tín thác vào ta nữa, vì con thấy nó khổ quá, con thấy nó đen tối quá, con thấy nó mịt mù quá, con không dám nữa, thôi Chúa ơi, buông buông. Giống như ông Phêrô nhớ không? Đang đi trên mặt nước, con làm là tín thác mà bỗng sao kỳ cái tòm chìm lên. Nhiều lúc ta đang chìm như vậy, buông cái sự tín thác là chìm lên. Buông sự tín thác là ta chìm liền. Vì thế mà trong cuộc sống của người Kitô hữu là cuộc sống mà những người đi theo Đức Giêsu và tín thác vào Chúa, mặc dù không biết nó sẽ xảy ra chuyện gì, mặc dù không biết sẽ giải quyết như thế nào, mặc dù không biết được là ngày mai sẽ ra sao, nhưng mà tin chắc được một điều là Chúa yêu thương mình, tin chắc được một điều là Chúa không bỏ mình, và tin chắc được một điều là qua những thập giá này, qua những đau khổ này, chắc chắn ta sẽ đến được vinh quang. Điều mà sách giảng viên nói rằng ngày ấy đấy, cái ngày ấy sẽ là vinh quang, sẽ là hạnh phúc, là vui mừng. Nếu ngày hôm nay ta tín thác vào Chúa, nếu ngày hôm nay ta tạm quên mình để thực hiện thánh ý của Chúa. Ngày ấy sẽ là ngày vô cùng khốn nạn. Ngày ấy sẽ là ngày đại họa cho ta nếu mà ngày hôm nay ta cứ mặc tình, tự ý làm mọi sự theo ý mình mà không theo ý của Chúa. Ngày hôm nay ta sợ khó, sợ khổ, ta tìm danh, tìm lợi, tìm thú, tìm mọi thứ phù vân đời này mà ta tưởng rằng đó là đời đời bền vững, thì cái ngày ấy sẽ là ngày vô cùng khốn cổ khổ cho chính bản thân mình. Xin Chúa cho mỗi người anh chị em mình tìm được con đường đúng nhất, đó là con đường tín thác vào Chúa, để ta có được bình an, hạnh phúc ngay từ đời này, và chắc chắn hạnh phúc đời đời đang chờ đón ta. Amen.